Còn nói tiếp.
Chúng ta không biết chân như là pháp duy nhất. Đồng tâm sanh niệm thành căn bản vô minh, gốc sanh tử, bất giác. Mỗi niệm phân như lai tạng thành hai tướng năng và sở. Chân trí thành vọng kiến. Năng đã vọng thì sở kiến hẳn toàn vọng cảnh. Vọng tưởng niệm niệm phan duyên sáu trần, đóng trụ sở ngay ở tâm thể chân như. Vì không biết nhất chân pháp giới, tánh thể chân như bất nhị, nên cứ khởi niệm phân biệt, tức là theo vô minh.
Chúng ta bây giờ không biết được chân như là pháp duy nhất. Cái tánh Phật ấy mới là, chỉ là có tánh Phật ấy là sự thật duy nhất. Chứ vì chúng ta không biết chính cái tánh của chúng ta, chính bản chất của chúng ta là sự thật duy nhất. Vì không biết như thế, không trở về sống với mình, tỉnh ra đó, mà cứ động tâm, động sanh ra các niệm đó. Động tâm cứ sáu căn nó ngó sáu trần, rồi cứ khởi lên những cái tâm niệm. Thế là căn bản vô minh, đấy là gốc sanh tử, đó là nguồn bất giác, tức là quên mất cái tánh giác. Cứ từng niệm một, chúng ta chia cái như lai tạng của chúng ta thành cái hai tướng năng và sở. Nhận năng là mình, sở là cảnh. Thế là cái chân trí, cái trí tuệ chân thật ấy, bây giờ nó thành vọng kiến, thành là thấy, nghe, ngửi, nếm. Đó, chia ra thành sáu cái hư vọng: thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết, sáu cái hư vọng. Năng đã là vọng thì sở hoàn toàn là hư vọng, ta nên vọng cảnh. Vọng tưởng cứ niệm niệm phan duyên đến sáu trần nè. Cái việc này chúng ta cứ suốt ngày, mà cái việc vọng tưởng niệm niệm phan duyên này ở đâu? Thì ngay cái tâm thể chân như của mình, đóng trụ sở, nghĩa là cái vọng tâm nó đóng trụ sở ngay tại cái chân như này, cái tánh Phật của mình này. Thế là chúng ta dùng cái tánh Phật, mà bây giờ dùng về cái hư vọng, cho nên gọi là vọng tâm. Vì không biết nhất chân pháp giới, cái tâm của chúng ta là nhất chân, nhất duy nhất, chỉ có cái tâm chúng ta là chân thật, là cái pháp giới chân thật, cái tánh thể chân như bất nhị. Chúng ta không biết là cái tánh thể của chúng ta, cái tánh chân như này, nó duy nhất, nó là sự thật, không có cái gì khác nữa. Chúng ta không biết, cho nên bây giờ lại cứ chạy theo sáu trần tìm phân biệt, nên cứ khởi niệm phân biệt, cứ chạy ra ngoài đi tìm đi hiểu, mà chính mình là cái sự thật duy nhất thì mình lại không để ý, lại bỏ quên. Rồi bây giờ cứ tìm ổi tìm xoài. Thế là mình chạy theo vô minh nè. Còn nói tiếp.
Trong vọng tưởng vẫn có cái biết, tùy duyên bất biến. Tịnh ra trở về vô niệm là căn bản bồ đề kiến tinh, liền chứng bản hữu vô sanh pháp nhẫn. Muốn trở về, trước hết phải quán ngã, năng và pháp sở đều không để tỉnh ra.
Trong vọng tưởng, tuy là mình sân, mình giận, mình tham, những các cái vọng tưởng, nhưng mà trong cái tham, trong cái sân, nó vẫn có cái tánh biết. Nếu mà bây giờ tỉnh ra thì là cái tham, cái sân nó tan đi, để cái tánh biết nó trở về tánh giác. Thế cho nên gọi là tùy duyên, theo những cái duyên xấu nó thành ra cái tham, cái sân. Nhưng mà cái thể chất nó không mất. Chỉ cần mình tỉnh ra thì những các cái mê nó tan đi, thì cái tánh giác của mình lại vẫn bản lai, vẫn là tánh giác. Tỉnh ra trở về vô niệm. Đấy, hễ cứ buông những các cái phan duyên, buông căn trần thức, thì trở về chính đấy, đấy là cái kiến tinh, là cái căn bản bồ đề. Ở bài trên chúng ta đã học kỹ rồi đấy, phân biệt cái thức, cái nhẫn thức và cái kiến tinh. Thế cứ tỉnh ra vô niệm, đừng phân biệt nữa, an định cái thần lại. Cái đó, cái tánh của mình, cái tánh giác, chính là căn bản bồ đề, là kiến tinh. Thì liền chứng được bản hữu, gọi là vô sanh pháp nhận. Bởi vì chúng ta thích đi phân biệt, bây giờ dừng cái phân biệt lại, nhẫn lại, nhận lấy cái tánh của mình, thì tánh của mình nó vô sanh, nó không có sanh diệt. Muốn trở về như thế, muốn mà buông được cảnh bên ngoài mà trở về an định và cái tánh thấy, như ngài A Na Luật Đà trở về an định và cái tánh nghe, như Đức Quán Thế Âm, muốn làm như thế thì bây giờ cái việc trước hết chúng ta phải quan sát, quan sát quán ngã và pháp đều không. Đấy. Mình bây giờ cứ y cứ vào cái thân này là ta, rồi chạy ra bên ngoài âm thanh sắc tướng để chọn cái gì lợi ích cho ta. Đấy. Thế bây giờ cái việc đầu tiên là phải tỉnh ra trước hết là cái thân này không phải mình đã. Quán vô ngã, thấy cái thân này không? Đất nước gió lửa nó giả tạm một thời gian rồi nó tan đi. Đây là cái nghiệp báo chứ không phải là thể chất của mình. Đây là cái báo chướng, là cái nó đang hành hạ mình, là cái quả báo của tội ác của mình từ kiếp trước, chứ không phải là nó là cái quý báu gì. Để quan sát như thế để buông nó ra, đừng quá cưng chiều nó nữa. Và dùng ba cái ai có rè đó để quán những sắc thanh hương vị xúc pháp, toàn là ảo ảnh cả. Thế thì quán cái thân này không phải mình, vọng thân, mà cảnh ở bên ngoài ấy, là vọng cảnh, không phải thật. Thế biết như thế rồi thì sẽ tỉnh ra, thì tức là không có niệm suy nghĩ tìm hạnh phúc nữa, mà an định cái tinh thần lại, tức là trở về cái tánh vô sanh, gọi là vô sanh pháp nhận. Đây là tỏ chỉ cho mình cái bước đầu tiên, cái lớp ABC đó. Cho nên phải học tứ niệm xứ, bốn cái chỗ mình phải nhớ không có quên. Nhớ rằng thân này là bất bệnh, càng lãnh thọ càng khổ. cái tâm mình đừng tin nó, nó là cái tham sân si, là cái nguồn ác, nó là vọng tâm, đừng tin nó. Và tất cả những cái pháp ở ngoài kia, tức là không ra ngoài cái sắc thanh hương vị xúc pháp, thì dùng ba cái ai có dè mà quán, biết nó là vọng, là bóng ảnh, không thật. Đấy, cái việc đấy là lớp ABC đầu tiên, quán vô ngã vô pháp, ngã pháp đều không, tức là học cái tứ niệm xứ, tu cái tứ niệm xứ. Đấy là lớp ABC. Còn nói tiếp,
trải mười ngôi tính chuyên quán để phá kiến hoặc tư hoặc, kế mười ngôi trụ, mười ngôi hành, mười ngôi hồi hướng, bảy ngôi địa, giải thoát vòng thân, vòng tâm, vòng cảnh. Từ địa tám chín bắt đầu trở về tánh không hai. Địa mười mới xong căn bản vô minh, vào Như Lai địa mới thật hết vô minh. Thấu rõ pháp giới chỉ có một, không chi khác, nên gọi chân tâm chúng ta là nhất chân pháp giới.
Các cô phải học cái tứ niệm xứ cho đến hết, trải mười ngôi tín. Mười ngôi tín tức là tu và chứng. Đấy, mười ngôi tín chuyên quán như thế mới hệ mới phá xong được cái kiến hoặc và cái tư hoặc. Kiến hoặc tức là những cái lầm ở mắt tai mũi lưỡi thân, tư hoặc là những cái lầm ở cái ý thức, ở bộ não suy nghĩ. Đấy, nghĩa là tóm lại tu cái tứ niệm xứ, trải mười ngôi tín, bao giờ mà dẹp được sạch cái kiến hoặc mới tư hoặc chứng a la hán rồi nói chuyện nữa. Này, xong mười ngôi tín rồi, chúng ta phải tiếp tu mười ngôi trụ, mười ngôi hạnh, mười ngôi hồi hướng và bảy ngôi địa. Lúc bây giờ mới thật giải thoát cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Trong khi hiện tại bây giờ chúng ta còn đang bám chặt lên, nhận là đời sống của tôi. Thì những cái vị mà người ta biết buông ra đó, người ta sẽ buông lần lượt chứng từng này ngồi, mới xong được cái thói quen vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Rồi lên đến ngôi địa số 8 ấy, số 8, số 9 mới bắt đầu trở về cái tánh bất nhị này. Để lên tới ngôi địa 8, địa 9 mới bắt đầu trở về cái tánh không hai. Nhưng mà nói thế chứ mà địa 10 cơ thì mới xong được căn bản vô minh, mà vào được Như Lai địa thành Phật hoàn toàn mới thật hết vô minh. Đấy, mới thấy thấu rõ được pháp giới này chỉ có một, khi ấy mới chứng được cái bài bất nhị này. Còn nói tiếp,
chúng ta hiện nay tu hành toàn nương ý thức, tâm phan duyên, vọng tâm. Trên đường sanh tử, nó là tội vi tiên. Ma vương chúa quỷ từ nó mà ra. Nay nó đã tỉnh ngộ, biết chán khổ đọa lạc, sợ sanh tử. Trong sứ mạng trở về, thì công của nó cũng lại đứng đầu.
Chúng ta hiện bây giờ đang tu hành, vẫn hoàn toàn sống với cái vọng tâm là cái ý thức, cái tâm phàm duyên. Trong cái đường sanh tử đó, thì cái tâm phàm duyên này là tội vi tiên, đứng đầu các thứ tội. Bao nhiêu ma vương, chúa quỷ phải từ nó mà ra. Nhưng mà ma vương với chúa quỷ thì ma vương ác nhiều hay là ma dân ác nhiều?
Ma vương ạ.
Làm được ông vua thì phải có phước mới được làm vua. Nếu mà ác nhiều thì vào địa ngục rồi còn đâu mà làm vua nữa. Thế cho nên cẩn thận, cứ nói ma vương với chúa quỷ thì cho là những người đại ác. Chứ không biết là ma mà nó đã được làm vua là nó phải có phước đức nó mới được làm vua. Cho nên chính những cái người ấy người ta không đến nỗi tệ lắm. Mà tệ là những cái anh dân, ma dân, nhất là ma nữ là tệ hơn. Nay cái vọng tâm mà nó đã tỉnh ngộ, nó biết chán cái khổ đọa lạc, nó biết sợ sanh tử, thì trong cái sứ mạng trở về, chính cái vọng tâm này nó lại là cái đứng đầu, là bởi vì nó tỉnh ra được. Khi mê thì cũng là ở nó đưa mình về đường sanh tử. Nhưng mà bây giờ học tỉnh ra thì cũng như ở nó cái công của nó đứng đầu. Này, con nói tiếp.
Bao giờ nhận được kiến tinh là căn bản Bồ đề, như Đức Quán Thế Âm tu phản văn, chuyên soi chiếu tánh nghe, an định lìa niệm, dùng chân trí soi chân lý, được vô công dụng đạo, mới có dụng của chân như. Đức Phật lìa năng kiến sở kiến đối đãi, tâm ở khắp pháp giới chính là tánh thể của vạn pháp, nên không gì chẳng biết. Biết khắp và biết đúng gọi là chánh biến tri.
Bao giờ nhận được kiến tinh là căn bản Bồ đề. Đấy, cái bài ABC ngay mở đầu của kinh Lăng Nghiêm. Phân biệt được ở ngay cái mắt, cái tai của mình, đâu là kiến tinh căn bản Bồ đề, đâu là vọng thức căn bản sanh tử. Đấy, chúng ta phải tập cái đó hàng ngày, tập ở sáu căn, nhận ra cái đường sanh tử với cái đường Bồ đề, phân biệt được cái nhẫn thức với cái kiến tinh. Thì cái ấy từ đầu quyển Lăng Nghiêm Phật đã dạy, Phật nói đi nói lại, và chúng ta bây giờ học bộ Lăng Nghiêm là phải tập để ý mà quan sát hai cái con đường, một con đường thành Phật và một con đường vào địa ngục ở ngay mắt tai mình. Hàng ngày mình phải tập nhận cho ra. Như Đức Quán Thế Âm tu phản văn, chuyên soi chiếu cái tánh nghe, Ngài an định vào cái tánh nghe và lìa niệm, không phân biệt. Này, dùng cái chân trí để soi cái chân lý. Chân trí tức là cái căn bản Bồ đề của mình, thì nó an định, nó sống với tánh chân như. Còn cái nhẫn thức là cái căn bản sanh tử, với cái ý thức, thế là phân biệt những cái hư vọng, đi về đường mê. Ngài Đức Quán Thế Âm dùng chân trí soi chân lý, nghĩa là Ngài an định sống với cái tánh nghe, cái tánh biết, tánh giác của mình. Thế là Ngài được vô công dụng đạo, tức là Ngài được cái công dụng của chân như, sống với tánh chân như, được cái công dụng của tánh chân như. Cho nên bây giờ Ngài cứu khổ cho tất cả chúng sanh, nhưng mà không phải khỏi tâm tác ý. Chúng sanh nó cứ nghĩ đến Ngài, niệm đến Ngài, cầu nguyện Ngài, thế là liền có một cái năng lực cứu khổ độ nạn. Thế Đức Quán Thế Âm Ngài không phải suy nghĩ tính toán gì cả. Đức Phật lìa năng kiến sở kiến, đó, không có khỏi cái niệm thấy cái này, nghe cái kia. Tâm Ngài ở khắp pháp giới, chính là tánh thể của vạn pháp. Đấy, khi Đức Thích Ca thành đạo, Ngài nói là ở nơi vạn pháp thành chánh giác. Chính Ngài đang có mặt ở cây ổi, cây xoài. Chúng ta nhìn thấy cái tường, cái vách mà không biết là chính Đức Thích Ca đang đứng đây. Ngài là tánh thể của vạn pháp, ngẩng lên trời thấy đám mây, đấy là Đức Thích Ca. Nhìn ra ngoài vườn thấy nó hoa, nó nở, đấy là Đức Thích Ca đang cười đấy. Bởi vì Đức Thích Ca ở khắp cả trời, mây non nước, cây cối, cho nên không có hạt bụi nào mà không phải là Đức Thích Ca. Thế cho nên chẳng gì mà Ngài không biết. Ngài ở ngay vạn pháp, cho nên Ngài biết khắp, mà Ngài lại biết đúng sự thật nữa. Vì thế tôn xưng Ngài là chánh biến chi. Vậy thì Ngài là chánh biến chi, chính bởi vì Ngài đã học cái bài bất nhị này, và Ngài đã học, đã tu và đã chứng được cái bất nhị này. Đấy, Ngài Mã Minh Bồ Tát, Ngài giảng, Ngài tìm cách để khai cái lòng, cái chỗ chúng ta hiểu và chúng ta tin được về cái pháp Đại Thừa. Con nói tiếp.
Công đức nghe pháp này mà không sợ hãi thì có khả năng hưng long giống Phật, sẽ được thọ ký, giáo hóa tất cả chúng sanh cõi ta bà, tu mười thiện. Công đức không bằng suy ngẫm tu hành pháp này khoảng một bữa ăn. Đây là nói tu thiền, pháp môn niệm Phật, công đức cũng thế. Thọ trì quan sát một ngày một đêm, mười phương Phật khen công đức trải A Tăng kỳ kiếp cũng không hết.
Ai nghe pháp này mà không sợ hãi thôi, chưa nói đến chuyện tin hiểu và học và tu thọ trì, chỉ nghe mà không hoảng hốt, không sợ hãi. Đại chúng khi nghe ông A Nan ông tuyên bố cái cây là tánh thấy, rồi ông ấy tuyên bố tất cả những vạn pháp đây, cây cối nhà cửa đều là tánh thấy cả, thế là đại chúng hoảng hốt, phải không? Rồi ông Văn Thù phải an ủi, rồi Đức Phật phải an ủi. Đó, đó thì số đông là như thế. Nghe bây giờ lại nói cái cây dừa là tánh Phật, là ông Phật. Nếu bây giờ chúng ta kể cái, mang cái bài bất nhị này ra mà nói cho những người ở ngoài đường người ta nghe, thì người ta bảo bọn chúng mình điên. Thế cho nên nghe, người nào nghe mà chấp nhận, không sợ hãi, không ngạc nhiên, không sợ hãi, thì là cái người ấy là người có khả năng hưng long giống Phật. Nghĩa là người ta tin cái tánh Phật, biết cái tánh Phật, người ta tin được, ta chấp nhận được là chỉ có Phật là sự thật thôi. Thế thì cái người ấy có khả năng hưng long giống Phật, nghĩa là giảng kinh nói pháp, đem cái đạo bất nhị này mà truyền bá cho mọi người, người ta tin, người ta hiểu. Đấy. Và cái người này sẽ được thọ ký, chỉ cần nghe cái bài bất nhị này mà tâm không sợ hãi, không hoảng hốt, là cái người ấy có khả năng để được thọ ký, nghĩa là sau này có thể thành Phật. Giáo hóa tất cả chúng sanh cõi Ta Bà, tất cả chúng sanh đi ra ngoài cái tổ kiến đấy, có bao nhiêu con kiến chịu khó giáo hóa cho nó, giáo hóa cho nó tu được 10 thiện, việc dễ không? nó tu được đủ 10 thiện. Ở thế gian là có bao nhiêu tổ kiến giáo hóa được hết. Công đức cái người ấy hẳn là lớn lắm, nhưng mà không lớn bằng học cái bài bất nhị này mà suy ngẫm tu hành, suy ngẫm tu hành trong khoảng một bữa ăn thôi. Đấy, tu thế nào mà trong khoảng một bữa ăn thôi và công đức bằng mới giáo hóa khắp tất cả chúng sanh của cõi Ta Bà. Thầy mới nói chuyện riêng mấy con kiến thường chúng ta đã thấy nhiều lắm, huống chi là còn bao nhiêu cõi trời, cõi người, Atula, ma quỷ, bằng sanh, còn bao nhiêu các loài khác nữa, khắp mà khắp cõi Ta Bà. Giáo hóa cho tất cả người ta chứng được 10 thiện, không bằng công đức học cái bài bất nhị này mà suy ngẫm trong một bữa ăn. Thời gian khoảnh khắc thì bằng bữa ăn thôi. Cái bài bất nhị này là thế nào? Rồi ở dưới đây Phật dạy cái cách quán. Quán tất cả đều là Như Lai Tạng cả, từ đất nước gió lửa hư không kiến thức bảy đại năm ấm đều là Như Lai Tạng cả. Đó là quán về cái pháp bất nhị này. Chị em chịu khó học mấy cái pháp quán này nhất định ra mật, công phu suy ngẫm chỉ bằng bữa ăn thôi mà cái công đức đã còn hơn cái người giáo hóa cho tất cả chúng sanh cõi Ta Bà này tu 10 thiện. Tại sao thế? Tại sao mình chỉ ngồi mình ngẫm nghĩ, mình suy ngẫm cái pháp môn, tức là nhận được tất cả pháp giới đây là Như Lai Tạng, chỉ có một cái tánh Phật là sự thật thôi, mà lại hơn giáo hóa tất cả cái cõi Ta Bà này người ta tu được 10 thiện? Tại sao? Bởi vì tu 10 thiện thì được kết quả gì? Tất cả lên cõi trời. Lên cõi trời tức là vẫn ở trong vòng luân hồi mà thôi. Hưởng cái phước ở trên cõi trời xong rồi lại đâu vào đấy. Thế còn cái người mà người ta ngồi, người ta quán cả tất cả đất nước gió lửa hư không kiến thức cả bảy đại đều là Như Lai Tạng, hiểu chân như tánh, ta tập thấy ông Phật ở khắp cả mọi nơi, cây dừa cũng là ông Phật, cái hoa, cái mấy cây vàng ngoài kia nó đang nở hoa vàng đó toàn là Đức Thích Ca đang đứng cười đấy. Đấy, trên trời dưới đất chỗ nào chỉ có Phật thôi. Nếu mà thấy được Phật ở khắp như thế thì sao? Tin Phật, học Phật, theo Phật thì một ngày mai sẽ thành Phật. Mà thành Phật thì là tất cả chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phải không? mà độ cho đến khi nó thành Phật thì thôi. Thế cho nên cái kết quả hai việc nó khác nhau. Đây là nói tu thiền. Đấy, tu thiền thì như thế, còn niệm Phật của mình thì thế nào? Cả ngày mà Nam Mô A Di Đà Phật đó, nhớ đến Phật, mà Phật ở đâu? Phật chính là ở Pháp, phải không? Đấy, nhớ rằng tất cả đây đều Phật A Di Đà hết. Thì cái việc này nó có khác cái việc tu thiền không? Nó cũng thế. Thế cho nên cái công đức, quý vị bây giờ cứ cả ngày cứ Nam Mô A Di Đà Phật, nhớ rằng Phật đang có mặt hiện tại ở khắp đây. Mình bây giờ quay về, thế tại sao mình còn phải Nam Mô, phải quay về? Là bởi vì cái tâm của mình ấy, nó cứ vọng niệm, nó nhớ quả ổi, nó nhớ quả xoài, nó cứ chia cái tánh nó ra làm hai. Thì bây giờ phải Nam Mô là quay về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, cái tánh duy nhất là sự thật. Thọ trì quan sát một ngày một đêm. Đấy, vị nào mà thọ trì kinh Lăng Nghiêm, tí nữa rồi chúng mình học đến cái đám đó, cái pháp quan sát tu theo quán tất cả đất nước gió lửa hư không kiến thức, cả vật chất tinh thần đều là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Vị nào mà tu cái pháp ấy đó, trong một ngày một đêm thôi, chịu khó tu để cho mười phương Phật khen mình. Cái vị nào mà tu như thế một ngày một đêm thôi thì mười phương Phật khen cái công đức của quý vị trải A Tăng kỳ kiếp nói không hết. Công đức ở ngay tay bàn tay chúng mình mà chúng mình không chịu làm, chịu khó đi chốc ở về làm đi. Tu lấy một ngày một đêm, mười phương Phật khen cái công đức của cái người ấy A Tăng kỳ kiếp nói không hết công đức. Còn nói tiếp:
hủy bán không tin, tội báo vô lượng kiếp. Tất cả Như Lai y pháp này được niết bàn. Tất cả Bồ Tát y pháp này được thật trí. Tất cả Phật tử y pháp này được lòng tin thanh tịnh. Viết phỏng theo Luận Đại Thừa Khải Tính của Mã Minh Bồ Tát.
Ai mà hủy bán không tin thì dĩ nhiên người ta tán thán, người ta tin thì phước của người ta nhiều, còn mình thì ngược lại thì dĩ nhiên là cái vô phước của mình cũng nhiều. À, tất cả Như Lai y pháp này mà chứng niết bàn, đây là con đường để thành Phật. Như Đức Quán Thế Âm là chuyên sống với cái tánh Phật là cái tánh nghe. Còn chúng mình bây giờ chuyên Nam Mô A Di Đà Phật, trở về với cái tánh A Di Đà. Đấy, tất cả Như Lai y pháp này mà được niết bàn. Tất cả, nhớ là tất cả chứ không trừ một người nào. Ông muốn tu pháp nào, ông muốn kiểu nào, nhưng mà nếu ông là Bồ Tát ấy, thì phải y cái pháp này được chân thật trí. Mà còn chúng ta chưa được làm Bồ Tát, chúng ta mới là Phật tử thôi, thì y pháp này được lòng tin thanh tịnh, tức là gọi là chánh tín, chứ không bị mê tín, chạy được chánh tín.